Năm tháng trôi qua, hôn em gió mưa xa, vẫn nghe lòng xót xa. Ôi bến si mê, như ta đã si mê, sao hồn mãi não nề.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ hai, ngày 20 tháng 8 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
Và Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Lại một tuần nữa rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Quý đại thêm một cái tuần lễ nữa, nhưng mà tuần này hết sức đặc biệt là bởi vì các trường học hôm nay bắt đầu khai giảng, rất là nhiều các trường học khai giảng ngày hôm nay. Thời tiết vẫn tiếp tục nóng và không có mưa tại khu vực Dallas này. Hôm nay nắng chang chang, nhiệt độ lên cao vào khoảng 96, thấp nhất là 73, thỉnh thoảng có mưa nhưng mà xác suất rất nhỏ. Và ngày mai thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu đều nóng và có lúc lên tới cả 100 độ trong ngày thứ sáu. Nói như vậy thì mùa thu chắc là còn lâu mới có thể đến được khu vực Dallas này rồi anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy, cũng không riêng chỉ Dallas mà Houston thì cũng như vậy, nhiệt độ thì phải nói rằng là tiếp tục là những cái con số chính và thậm chí có ngày cũng đã quay trở lại với ba con số cho tuần lễ này. Ngay lúc này là 81 độ nhiệt độ bên ngoài và lên cao ngày hôm nay là 97 với 30% cơ hội mưa, gió theo hướng tây nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ và đêm xuống thấp cũng tương đối khá là ấm áp lên tới 80 độ. Ngày mai thì phần trăm cơ hội mưa sẽ giảm xuống chỉ còn lại khoảng 20% và thôi. Nhiệt độ thì vẫn tiếp tục là nóng, 98 cao nhất và buổi tối là 79. Đến ngày thứ tư thì như chúng tôi đã nói sẽ có ba con số xuất hiện 100 độ chẳng cho ngày thứ tư với 10% gần như rằng là không có cơ hội mưa nào cho ngày thứ tư cả và buổi tối xuống thấp là 77. Thì nhìn chung rằng là tuần này thì cũng sẽ tiếp tục là những cái tuần lễ nóng và chúng ta có lẽ phải đợi thêm cả vài tuần nữa để mà có thể thấy được mùa thu đang đến.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương, sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết giới hữu trách liên bang đang điều tra cựu luật sư riêng của Tổng thống Trump là ông Michael Cohen với những thỏa thuận đối với ngân hàng cũng như những cái cáo buộc về vấn đề gian lận thuế. Bản tin kế tiếp cho biết rằng là những nạn nhân của ông Ali Ersan mà trong nhiều tuần qua chúng tôi có nói về việc ông này đã bị kết án là tử hình bởi vì đã nhận tội giết chết chồng của con gái của mình và người bạn. Thì bây giờ những nạn nhân của ông này đã lên tiếng và theo như người con gái của ông này là cô Nasrin thì cô hy vọng câu chuyện của cô sẽ giúp cho những nạn nhân khác tìm thấy được vấn đề an toàn. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì chụp hình cô Pavitra de Chowhury tại Katy thì cô này đang dẫn đứa con con gái 5 tuổi của mình là bé Ria đến để trình diễn nghệ thuật trong ngày hôm qua tại Trung tâm Văn hóa Người Ấn Độ nhân ngày lễ độc lập của Ấn Độ tại khu vực Stafford và nhằm mục đích gây quỹ cho những nạn nhân bị lục lội tại khu vực Kerala ở quê nhà. Bản tin kế tiếp cho biết những trường hợp tử vong vì dùng thuốc quá liều đang tăng mạnh tại tiểu bang Texas. Khi mà tính từ năm 1999 đến bây giờ thì tỷ lệ tử vong đã tăng gấp 3 và gây ra những mối đe dọa đối với cộng đồng. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng, liên quan đến việc rằng là bất chấp những thành công trong thời gian gần đây của khu học chánh Houston, thì trường Kashmir vẫn tiếp tục thất bại trong vấn đề đạt chuẩn của giáo dục của tiểu bang. Và trường này thì đang có thêm một cơ hội nữa để cải thiện thành tích của mình. Và đó là tất cả những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính nói về một số những cái khu vực, những cái thị trấn vẫn còn chưa có hồi phục sau cái trận bão Harvey. Đó là trường hợp xảy ra cho bến cảng Pollyanna. Khu vực này trước đây là một trong những cái nơi rất được ưa thích bởi những người đi du lịch đến tiểu bang Texas. Vài năm trước đây thì người ta thỉnh thoảng mỗi ngày đều nhìn thấy những cái chiếc tàu tôm chứa đầy những cái con tôm tươi cùng với lại đá bán với cái giá 6 đô la cho một pound. Đó là chuyện của những năm về trước rồi. Vào những cái ngày gần đây thì người ta cũng thấy có những cái người xếp hàng nhưng mà chỉ có một hàng mà thôi để mà mua tôm. Đây cũng là một trong những cái dấu hiệu cho thấy là thành phố Port Arense vẫn chưa có hồi phục bình thường sau khi mà trận bão Harvey đã đánh thẳng vào cái thành phố này một năm trước đây, gây thiệt hại không biết bao nhiêu là nhà cửa cũng như là các cơ sở thương mại tại cái thành phố này. Bản tin bên hông cho biết là Linh Mục Imundo Pare là một trong những người đã trông coi nhà thờ St. Cecilia thuộc khu vực Oak Cliff nhiều năm qua, hiện nay đang bị điều tra về có những cái lời cáo buộc là ông đã lạm dụng tình dục ít nhất là 3 đứa trẻ trong giáo xứ này trong hơn một thập niên qua và đã biển thủ tiền bạc của giáo xứ. Những tín hữu của nhà thờ này đã biết được tin trên vào cuối tuần qua. Trong khi đó thì có rất nhiều các học khu ở các giới chức của các trường học công hiện nay đang chờ đợi đến sự giúp đỡ của Austin, thủ phủ của tiểu bang Texas. Hệ thống tài chính của các khu vực trường công đã quá cũ kỹ và hết sức là phức tạp, và chi phí dành cho giáo dục mỗi ngày một gia tăng. Lần nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Dân biểu Hoa Kỳ ông Beto O'Rourke hiện nay đang vận động tại miền nam của tiểu bang Texas. Ông đang đưa ra một số các vấn đề có liên quan đến các trẻ di dân bị tách ly ra khỏi cha mẹ. Và ông đã đến thành phố Laredo, McAllen và Brownsville vào cuối tuần vừa qua. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương thưa quý vị. Ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì tiếp tục bản tin liên quan đến ông Ali Mawood Aswa Ihsan, một người đến từ Jordani đã bị tuyên án tử hình bởi vì giết hai người vào năm 2012. Thì lần đầu tiên ngày hôm nay, con của ông, tức là cô Nisreen Ihsan, đã có những cái lời nói, những cái tâm sự về việc là cha mình là đã trở thành kẻ giết người. Và cô nói rằng là sau bao nhiêu ngày tháng sống trong lo sợ thì cuối cùng cô cũng đã có một cái giấc ngủ được xem là yên bình vào đêm thứ ba, tức là cái ngày mà cha của cô đã bị kết án tử hình. Lần đầu tiên kể từ khi mà chạy trốn khỏi nhà và chuyển sang đạo Cơ Đốc giáo vào năm 2011 thì lúc nào cô cũng luôn sống trong sự lo sợ, sợ hãi về việc bị cha và các thành viên khác trong gia đình săn đuổi. Và cô nói rằng là kể từ khi mà bản án được tòa đưa ra thì cô cảm thấy trong lòng được nhẹ nhõm hơn. Và cô nói rằng là cô lớn lên trong gia đình của một kẻ giết người và lúc nào cũng luôn cấm mọi người được quyền làm những việc tự do. Và cô nói thêm rằng là cha của cô đã tuyên bố rằng nếu như cô thoát ra khỏi nhà và đi theo một cái tôn giáo khác thì cái việc duy nhất đó là cô sẽ phải chịu một cái chết thê thảm. Bất cứ người nào làm bạn của cô thì đều cũng có thể bị ảnh hưởng, và điều này làm cho cô gần như sống trong những tháng năm lo sợ. Cô cũng lo sợ rằng là những người bạn của mình, những người thân của mình và thậm chí rằng là những người giúp đỡ cô để mà đi qua một cái tôn giáo khác thì cũng có thể sẽ trở thành nạn nhân của cha cô. Tuy nhiên, bởi vì không muốn có thêm những nạn nhân bị bạo hành tại Hoa Kỳ cũng như là chịu những cái vụ án giết người như vậy, thì cô đã quyết định nói ra những sự thật và tố cáo lên những cái tội ác của cha mình. Và cô nói rằng là câu chuyện cần được kể, có những thứ cần mọi người phải biết, đặc biệt đó là tại Hoa Kỳ, nơi mà cái sự tự do về tôn giáo cần phải được ưu tiên. Và thậm chí rằng là nhiều người cho biết rằng họ vẫn còn nghĩ đến cái cảm giác lo sợ, mặc dù rằng là ông Ali Mawood Aswa Ihsan đã bị tuyên án tử hình. Thế nhưng mà nhiều người tin rằng vẫn còn những gia đình khác đến từ các quốc gia Hồi giáo đang sống tại Hoa Kỳ vẫn có những cái suy nghĩ tương tự như là ông Ihsan. Vào thứ ba tuần trước thì ông Ihsan, 60 tuổi, đã bị tòa án tại quận hạt Harris tuyên cái bản án tử hình bởi vì hai vụ giết người vào năm 2012. Hai vụ giết người này là một phần trong một âm mưu được xem là nguy hiểm hơn nữa để mà cuối cùng giết chết 5 người, bao gồm cả người con gái Nisreen của ông, bởi vì tội đã từ bỏ tôn giáo của gia đình và đi theo một tôn giáo khác. Ông đã giết chết chồng của cô con gái mình, Cathy Bevan, 28 tuổi, và bạn thân đó là Galares Bazergadet, một nhà nghiên cứu y khoa 30 tuổi và là một nhà hoạt động người Iran đã từng giành chiến thắng trong vấn đề nhân quyền phụ nữ tại quốc gia này. Nesemas là chị gái của Nesen, cũng là con của ông Awan, thì cũng nói rằng là cái bản án tử hình được xem là một cái quyết định đúng đắn và hợp lý của tòa án, và cũng như rằng là qua đó là một cái lời cảnh báo đối với những gia đình khác vẫn mang trong đầu cái suy nghĩ rằng là sẽ giết chết những người con của mình nếu như mà họ từ bỏ các cái tôn giáo của gia đình và đi qua một tôn giáo khác. Và cô nói thêm rằng thế giới sẽ là một nơi an toàn hơn, đặc biệt là tại một quốc gia tự do như Hoa Kỳ, khi mà một người đàn ông như vậy sẽ phải trả giá cho những hành động của ông ta. Và cái chết sẽ giúp cho không có còn làm tổn thương thêm bất cứ người nào khác, Nisimas nói trong một cái tuyên bố. Và qua cái vụ việc này thì giúp cho cô mạnh mẽ hơn, và cô cũng muốn giúp cho những người khác hiện đang ở trong tình huống giống như người em gái của mình. Trong khi đó thì đối với Nesren thật là khó trong cái khoảng thời gian này để mà có được các cái mối quan hệ. Bởi vì cô nói rằng là cô cũng rất là muốn có nhiều bạn, đặc biệt rằng là khi mà đến sống tại Hoa Kỳ, đi học và đi làm tại đây. Tuy nhiên thì khi họ biết cái nguồn gốc của cô đến từ một quốc gia Hồi giáo Jordan và có người cha như vậy thì họ cũng tỏ ra rất là ngại và lo sợ rằng là mình sẽ bị trả thù một ngày nào đó từ chính gia đình của Nesren. Và cô cho biết rằng ngoài ra cái việc mà sống trong một gia đình như vậy cũng ảnh hưởng tới cái việc xin việc làm của cô. Khi mà sau này lúc mà đi xin việc làm thì sẽ có những cái việc liên quan đến vấn đề background, check những cái background khi mà thấy rằng là cha của cô là một kẻ giết người. Trong khi đó thì Andy Cahan là giám đốc của các dịch vụ nạn nhân tại Crime Stopper của Houston thì nói rằng đây là một điều thường xuyên xảy ra đối với gia đình và bạn bè của hung thủ giết người. Mặc dù rằng là những cái người hung thủ đã đền tội, tuy nhiên thì những cái người sống họ vẫn cảm thấy có tội lỗi và không cảm thấy thoải mái đối với cái việc tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Liên Hiệp Quốc thì đã công bố một báo cáo vào năm 2000, ước tính có khoảng 5.000 vụ giết người liên quan đến cái vấn đề là từ bỏ tôn giáo trên toàn thế giới mỗi năm. Trong khi đó thì nhóm nhân quyền của các phụ nữ trên thế giới nói con số này thật ra lên tới là 20.000. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào năm 2015 thì ước tính là có từ 23 đến 27 vụ giết người tại Hoa Kỳ liên quan đến việc từ bỏ các tôn giáo. Xin quay trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý vị, hôm nay trên trang nhất tờ Houston Chronicle có một cái phần tin nói về việc là những cái trường hợp tử vong bởi vì dùng thuốc quá liều đã tăng mạnh, tăng gấp 3 lần kể từ năm 1999 tại tiểu bang Texas. Và nổi bật lên đó là chất opioid đã khiến cho nhiều giới hữu trách quan tâm. Những cái chết bởi vì sử dụng thuốc quá liều tại tiểu bang Texas đã tăng, theo một thống kê mới được chính quyền liên bang công bố cho thấy, tại tiểu bang Texas thì nó đã tăng từ 1.087 trường hợp tử vong trong năm ngoái đã lên đến là 2.979. Và điều này đã phản ánh những cái chết liên quan đến dùng thuốc và khiến cho người ta lo lắng. Đó là theo như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đã công bố. Trong khi chất cocaine và methamphetamine là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong vì dùng quá liều tại tiểu bang Texas trong quá khứ, thì chất opioid tổng hợp là một mối đe dọa trong thời gian gần đây. Theo những bản báo cáo liên quan đến những cái chết về sử dụng thuốc quá liều vào năm 2016 được theo dõi, cho thấy rằng là 584 trường hợp chết vì chất cocaine, tăng gần gấp đôi so với năm 1999. Trong khi đó, chất methamphetamine thì tăng lên từ 15 trường hợp năm 1999 thì lên đến 577 trường hợp trong năm 2017. Về heroin thì tăng từ 107 lên 530. Trong khi đó, những cái thuốc giảm đau, thí dụ như chất oxycodone hoặc là vicodin, thì được ghi nhận tăng từ 108 lên 501. Và những cái thuốc, những cái chất mà liên quan đến opioid tổng hợp, thí dụ như là fentanyl, thì gây ra là 250 cái chết, tăng từ 49 trường hợp lên đến 250 trường hợp. Và theo bản báo cáo mới của Trung tâm CDC, thì việc những cái chết bởi vì dùng thuốc quá liều đã khiến cho 72.000 người dân tại Hoa Kỳ chết vào năm ngoái, và nhiều hơn so với tổng số chết vì vấn đề súng ống, đụng xe và HIV, trong lúc cao nhất thì cũng không bằng con số chết vì sử dụng thuốc quá liều. Và con số kỷ lục là tăng 9.5% trong năm 2016. Đó là năm mà Tổng thống Trump đã quyết định rằng là xác nhận là cái việc sử dụng chất opioid quá liều chết là một trường hợp khẩn cấp. Năm tiểu bang có cái tỷ lệ tử vong cao như Texas, đó là West Virginia, Washington, Pennsylvania, Ohio và Maryland. Trong đó thì có những cái tiểu bang trong quá khứ rất là tệ nhưng mà đã giảm con số tử vong, đó là New England và một số khu vực khác. Các tiểu bang này chưa bao giờ xem được coi là lạm dụng thuốc, nhưng mà trong thời gian gần đây sự xuất hiện của fentanyl với việc rằng là dễ dàng mua qua internet cũng như giá rẻ thì chất này thường được trộn lẫn với một số chất khác khiến cho người ta sử dụng có những cái hiệu quả rất là cao hơn là so với heroin. Thí dụ như chính cái chất này có một số pha trường hợp khi mà pha trộn với chất khác thì nó mạnh hơn 50 lần so với heroin. Và các cơ quan giám sát thì bây giờ đang tập trung để mà xin tiền tài trợ nhằm có những cái hoạt động chống lại cái việc sử dụng thuốc quá liều và cũng như rằng là có những chương trình hỗ trợ điều trị và phục hồi mở rộng cho những nạn nhân lạm dụng thuốc này. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, mỗi ngày lại có thêm các giới chức của các trường công đang chờ đợi đến sự giúp đỡ của chính phủ tiểu bang Texas. Hệ thống tài chính dành cho các trường công của tiểu bang Texas đã lỗi thời và rất là phức tạp. Nhất là cái vấn đề chi phí giáo dục hiện nay đang mỗi ngày một gia tăng. Cho tới nay thì có hơn một chục các học khu tại tiểu bang Texas dự trù là sẽ yêu cầu các cử tri vào mùa thu này sẽ bỏ phiếu để có thể tăng thuế bất động sản. Học khu Dallas trở thành một trong những nhóm họ vào tuần vừa qua. Họ đã cùng một số những cái học khu lớn tại miền Bắc Texas, chẳng hạn như là Frisco và Richardson ISD. Ban hội đồng quản trị vào ngày hôm nay họ dự trù sẽ bỏ phiếu để xem là có đưa cái vấn đề này trong cái cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 sắp tới đây hay không. Ông Justin Bono là giám đốc của ban hội đồng quản trị của học khu Richardson cho hay là học khu hiện nay không có đủ tiền để có thể trả lương cho các giáo viên giỏi và ban hội đồng quản trị cũng đã phải hủy bỏ về cái quyết định này từ lâu và bây giờ thì đang chờ đợi xem là tiểu bang có những cái giải pháp gì. Hệ thống hiện nay đã nhiều năm nay không có phù hợp với lại cái tốc độ gia tăng dân số và số học sinh tham gia tại các trường và bất động sản của tiểu bang Texas cũng đã gia tăng. Tuy nhiên thì vấn đề ngân sách dành cho giáo dục thì lại giảm đối với một số các học khu. Tại thành phố Richardson thì họ cũng đã thông qua một cái nghị quyết là yêu cầu các cư dân ở đây phải trả thuế bất động sản với cái tỷ lệ là $1.52 cho mỗi giá trị bất động sản $100. Hiện nay thì cái tỷ lệ của họ là $1.39 cho $100 giá trị bất động sản. Và những người thọ thuế sẽ phải trả thêm $305 tiền thuế vào năm ngoái và năm tới cho một cái căn nhà có giá trị thị trường hiện nay là $288,000. Với cái việc tăng thuế như vậy, có thể sẽ gửi ít nhất là $24.5 triệu vào ngân sách của các học khu. Việc tăng thuế này cũng sẽ cần phải gửi đến cho chính phủ tiểu bang $6 triệu mỗi năm là bởi vì cái đạo luật gọi là Robin Hood nhằm cân bằng, san bằng những cái cách biệt về vấn đề ngân sách đối với lại các học khu giàu và các học khu nghèo. Học khu hiện nay thì họ cũng muốn có thêm tiền để mà có thể thu nhận thêm một số các giáo chức cho vấn đề giáo dục đặc biệt, cho các nhân viên chính của nhà trường, vấn đề an toàn của học khu và cho các nhân viên an ninh ở đây. Có khoảng chừng 90% ngân sách hoạt động của học khu là dành để mà trả tiền lương cho các giáo viên và các nhân viên. Việc tăng thuế có thể là sẽ được sử dụng tăng lương dành cho các giáo chức và các nhân viên lên tới khoảng 2.5%. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai và thưa quý vị thính giả cũng là cái ngày mà đa số các học khu ở tiểu bang Texas sẽ bắt đầu khai giảng. Sáng ngày hôm nay thì quý vị sẽ thấy là đường xá sẽ bị kẹt giao thông nhiều hơn và quý vị sẽ dành nhiều thời gian hơn để có thể đến sở đúng giờ. Sáng ngày hôm nay thì nhiệt độ ngày hôm nay theo các nhà dự báo thời tiết cho biết là cũng khá nóng với cái xác suất 10% mưa. Thỉnh thoảng cũng có một số những cái cơn mưa xảy ra có chỗ này có chỗ kia. Và thời tiết thì khá nóng trong cái ngày thứ sáu cuối tuần này, lên cao tới cả 100 độ và thấp nhất là 79. Cái luồng gió lạnh nó có thể xảy đến vào tuần sau. Quý vị lái xe cẩn thận, và trong vài giây phút nữa sau phần quảng cáo, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin tức buổi sáng.